Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Nghĩa, Văn Minh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 4 tháng 3 năm 2023. Mỹ cấp thêm 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga. Quốc hội Trung Quốc chuẩn bị thông qua các thay đổi đáng kể trong đội ngũ lãnh đạo đất nước. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Mỹ và các nước công khai thông tin về virus corona. Kính thưa quý vị, nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào ngày hôm qua 3 tháng 3 đã loan báo một khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 400 triệu đô la, qua đó tái khẳng định hậu thuẫn của phương Tây đối với Kiev. Khoản viện trợ mới của Mỹ lần này bao gồm đạn dược, đặc biệt là pháo vật lực cho hệ thống tên lửa HIMARS. Thông báo chi viện của Kiev được Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh Điện Kremlin cho rằng viện trợ như vậy sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và gây ra những hậu quả đáng buồn cho người dân Ukraine từ trong nguyên văn. Thông tin viên RFI Guillaume Nodin tại Washington tường trình.
C'est la 33e fois que les États-Unis puisent dans leur stock pour envoyer de l'assistance militaire à l'Ukraine. Cette fois, il y en a pour 400 millions de dollars.
Đây là lần thứ 33 mà Hoa Kỳ lấy vũ khí từ kho dự trữ của mình để giúp đỡ Ukraine với trị giá lên đến 400 triệu đô la. Khoản viện trợ chủ yếu bao gồm đạn dược, thứ mà quân đội Ukraine đang rất cần trong các cuộc đầu pháo với lực lượng Nga, từ các tên lửa dành cho bệ phóng HIMARS, các loại đạn đại bác 155mm và các loại đạn khác dành cho xe thiết giáp Bradley mà Mỹ đã gửi qua Ukraine. Khi tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Nhà Trắng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden dĩ nhiên đã thảo luận về vấn đề viện trợ xe tăng phương Tây cho Ukraine. Và một lần nữa, ông đã cảm ơn Thủ tướng Đức về quyết tâm ủng hộ Ukraine cả về chính trị, tài chính lẫn quân sự với việc cung cấp xe tăng Leopard 2. Quyết định viện trợ xe tăng cho Kiev không phải là đã đạt được một cách dễ dàng và đã phải mất rất nhiều cuộc thảo luận và trao đổi. Joe Biden hoan nghênh những thay đổi lớn tại Đức, đặc biệt trong mối quan hệ về năng lượng với Nga từ một năm nay sau vụ xâm lược Ukraine. Đối với Tổng thống Mỹ, quyết định tăng viện cho Ukraine cũng là một thông điệp gửi đến công luận Mỹ và những người đang thắc mắc về mức độ và tính chất tự động của viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine.
Điều nói đang Washington, RFI.
Trên chiến trường, thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine gần như bị bao vây sau khi quân Nga tung chiến dịch tấn công ba trục ở phía bắc thành phố. Ngày hôm qua, ông chủ của tập đoàn bán quân sự Wagner cho biết là hiện chỉ còn một con đường ra khỏi thành phố đối với thị trấn Transsibia, cách Bakhmut 4 km về phía tây. Thông báo của Mỹ viện trợ thêm 400 triệu đô la được cho là tin vui, nhưng quân Ukraine trực chiến muốn được các nước phương Tây cung cấp vũ khí nhiều hơn, vì đó là cách duy nhất để có thể cân bằng lực lượng với Nga. Đọc phái viên Vincent Sorio và Julien Boileau tường trình từ Kramatorsk.
Bien sûr, lorsqu'une brigade ukrainienne hérite d'un char Abrams, ce dernier modèle américain, ses obus vont.
Khi một lữ đoàn Ukraine có được xe tăng Abrams, mẫu mới nhất của Mỹ, thì dĩ nhiên đạn trái phá bay xa hơn, nhanh hơn cả vài năm ánh sáng so với loại xe tăng cổ lỗ thời Liên Xô. Nòng pháo nhẹ hơn, dễ hướng dẫn và điều khiển hơn. Không nghi ngờ gì, vũ khí phương Tây hơn hẳn về hiệu suất quân sự. Nhưng người ta đang nói đến việc đối đầu với Nga về số lượng. Đúng là dù quân Nga cũng gặp vấn đề về thiết bị quân sự, nhưng họ vẫn còn dự trữ đạn dược, vài tấn vũ khí thời Liên Xô. Điều mà lính Ukraine nói với chúng tôi, đó là họ bị lấn át về số lượng. Trước khi có thiết bị mới, họ chỉ mơ có được vũ khí, kể cả những chiếc xe tăng chỉ bắn xa được 4 hoặc 5 km. Nhưng hiện giờ họ cũng có ít hơn rất nhiều. Vẫn theo những quân nhân Ukraine, nếu chúng tôi có 1000 chiếc, thì chúng tôi đã có khả năng kháng cự. Hiện giờ, họ chẳng có chất lượng, cũng như khối lượng.
Vincent Sorio, Julien Boileau, Kramatorsk, RFI.
Vào lúc Nga thắng thế ở Bakhmut ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đến thị sát một trạm chỉ huy về phía nam Donetsk ở miền đông Ukraine. Còn tại miền nam Ukraine, số người chết trong vụ Nga oanh kích trong đêm 2 tháng 3 vừa qua vào một khu chung cư ở thành phố Zaporizhia đã lên đến 7 người. Ngày hôm nay, gần 3.000 đại biểu đã tề tựu về Bắc Kinh để chuẩn bị cho khóa họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa 14 khai mạc vào ngày mai. Cuộc họp lần này được đánh giá là rất quan trọng vì sẽ thông qua điều được giới phân tích phương Tây gọi là cải tổ nội các lớn nhất trong một thập niên gần đây.
Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, nếu ở vị trí số 1, chức vụ chủ tịch nước sẽ không có gì thay đổi, vẫn là ông Tập Cận Bình được bầu lại cho một nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. thì ở vị trí số 2, ông Lý Khắc Cường sẽ không tiếp tục làm thủ tướng vì không còn là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng. Người có khả năng làm tân thủ tướng Trung Quốc được cho là ông Lý Cường, nhân vật số 2 trong ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Cũng theo South China Morning Post, tất cả các phó thủ tướng hiện tại, những người chịu trách nhiệm về các lĩnh vực chính sách khác nhau đều có khả năng bị thay thế. Ngoài vấn đề nhân sự lãnh đạo quốc gia, khóa họp Trung Quốc sẽ được dành cho các vấn đề kinh tế thời hậu COVID-19, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng cho năm 2023 có thể được đạt ở mức trên 5%. Theo giới quan sát, diễn tiến các cuộc thảo luận có thể sẽ cho thấy các xu hướng mới trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, nhất là trên vấn đề Ukraine. Dẫu sao thì an ninh đã được tăng cường đáng kể tại Bắc Kinh để bảo đảm an toàn cho khóa họp, và nhất là để tránh các sự cố như vụ treo biểu ngữ chống chính sách Zero Covid nhân Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm ngoái. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tường trình.
Un obus ne tombe jamais deux fois au même endroit, paraît-il, mais les gardiens de pont sont quand même revenus à Radien. C'est sur un échangeur de.
Một quả đạn pháo không bao giờ rơi xuống hai lần cùng một nơi, nhưng những người bảo vệ cầu vẫn quay trở lại huyện Hải Điền ở phía tây bắc Bắc Kinh, nơi bên trên cầu từng có treo một biểu ngữ phản đối chính sách Zero Covid và Chủ tịch Trung Quốc trước Đại hội Đảng lần thứ 20 vào năm ngoái. Ngồi trên chiếc ghế xếp, mặc áo khoác xanh, đội mũ đỏ, hai cán bộ về hưu nói chuyện với nhau dưới trời nắng, bên cạnh những người đang chơi đá cầu. Cả hai đều là tình nguyện viên, đảm bảo an ninh nhân những ngày họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc. Một phụ nữ giải thích, chúng tôi không lãnh thù lao mà hoàn toàn tự nguyện làm việc này. Chúng tôi đã nghỉ hưu nên có thì giờ rảnh rỗi. Chỉ cần có sức khỏe là có thể cố gắng phục vụ người khác. Một người khác thì phụ họa. Vả lại, đây cũng không phải là công việc mệt nhọc gì, chỉ là quan sát xem có gì bất thường hay không. Nếu thấy ai đó căng biểu ngữ, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Một nhân viên an ninh tay quấn băng tay màu đỏ nói thêm là trong thực tế, cảnh sát đã có mặt trên chiếc cầu này cũng như trên mọi cây cầu dành cho người đi bộ, bắc ngang qua các đại lộ. Ông nói, những người mặc áo huỳnh quang chính là các nhân viên được trả lương, họ được văn phòng quản lý đường phố phái đến để canh chừng. Một cụ già thì giải thích, năm ngoái đã xảy ra một sự cố trên cầu cho nên bây giờ có rất nhiều cảnh sát đến đó để ngăn không cho bất cứ điều gì xảy ra khi có các cuộc họp. Công an và tình nguyện viên đã được huy động cho một cuộc họp quốc hội sẽ thảo luận những vấn đề quan trọng. 3 tháng sau khi kết thúc chính sách Zero Covid, các đại biểu và nhà báo được phép theo dõi khóa họp đã bị buộc phải sinh hoạt trong một vòng khép kín, bị kiểm tra Covid và phải cách ly trong khách sạn kể từ ngày hôm qua. Đương kim Chủ tịch nước chắc chắn sẽ được bầu thêm một nhiệm kỳ lần thứ 3 cùng tân Thủ tướng Lý Cường. Các nhà quan sát cũng sẽ chú ý đến việc ai được bầu vào chính phủ cũng như vào chính hiệp.
Stéphane Lagarde, Louise May, Pékin, RFI.
Ngày hôm qua, quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận chung lớn nhất trong 5 năm gần đây vào cuối tháng 3 này. Bắc Triều Tiên đã đe dọa sẽ có hành động mạnh mẽ chưa từng có chống lại các cuộc tập trận như vậy.
Trong một cuộc họp báo chung, quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tiến hành cuộc tập trận Lá Chắn Tự Do, một cuộc tập huấn mô phỏng trên máy tính từ ngày 13 đến 23 tháng 3 để tăng cường khả năng phòng thủ và phản ứng. Đồng thời, hai bên cũng mở một cuộc tập trận chung với quy mô lớn trên thực địa đặt tên là Lá Chắn Chiến Binh FTX. Theo Đại tá Isaac L. Taylor, phát ngôn viên quân đội Mỹ, cuộc tập trận trên thực địa sẽ bao gồm một bài tập đổ bộ kết hợp nhiều binh chủng với quy mô ngang bằng với cuộc tập trận lớn nhất vào mùa xuân năm ngoái mang tên Đại Bàng Non Fall Eagle. Lần gần đây nhất, hai nước tiến hành cuộc tập trận Đại Bàng Non là vào năm 2018. Sau đó, các cuộc tập trận bị hủy bỏ hoặc giảm quy mô để hỗ trợ hoạt động ngoại giao với Bắc Triều Tiên hiện đang bị đình trệ hay vì dịch COVID-19. Tuy nhiên gần đây, hai nước đã mở rộng trở lại các cuộc tập trận quân sự chung trước mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng của Bắc Triều Tiên. Hôm qua, lần đầu tiên Hoa Kỳ cho triển khai một oanh tạc cơ B-1B tham gia một cuộc huấn luyện chung trên không với các phi cơ chiến đấu của Hàn Quốc kể từ ngày 19 tháng 2 đến nay. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc sử dụng B-1B thể hiện quyết tâm và khả năng của Mỹ dùng toàn bộ năng lực quân sự của mình, bao gồm cả hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.
Chuyển xuống khu vực Đông Nam Á, trong bản báo cáo về tình hình 2 năm sau cuộc đảo chính ở Miến Điện được công bố vào ngày hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tố cáo Tập đoàn Quân sự Miến Điện coi người dân là đối thủ và gây chiến với nhân dân. Tại Miến Điện, theo bản báo cáo, thì thảm họa ngày càng tồi tệ, trong khi quân đội thì hoàn toàn không bị trừng phạt.
Ngoài những lời lên án nghiêm khắc trên, Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 2.940 người đã chết, trong đó gần 30% tử vong khi bị giam cầm. Tuy nhiên, ông James Rothaver, phụ trách văn phòng Miến Điện tại Cao ủy Nhân quyền, cho rằng số người chết trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều. AFP lưu ý là ông cũng như các cộng tác viên không được trực tiếp đến Miến Điện. Quân đội Miến Điện hoạt động trên khoảng 13 mặt trận, được không lực và pháo binh gia tăng yểm trợ và đã tiến hành hơn 300 đợt không kích trong năm 2022. Gần 80% trên tổng số 330 địa phương ở Miến Điện bị tác động từ các cuộc đối đầu vũ trang. Phát biểu trong buổi họp báo tại Geneva, ông Rothaver nhận định chưa có lúc nào cuộc khủng hoảng ở Miến Điện đã đạt đến quy mô như vậy trên khắp cả nước. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, gần 39.000 ngôi nhà trên khắp Miến Điện đã bị thiêu rụi hoặc bị phá hủy trong các chiến dịch quân sự từ tháng 2 năm ngoái, tăng hơn 1.000 lần so với năm 2021. Quân đội và lực lượng giữ an ninh đã tiến hành 17.572 vụ bắt giam kể từ cuộc đảo chính. Ngoài ra, tập đoàn quân sự còn sử dụng chiến lược được gọi là 4 kiểu cắt: cắt lương thực, cắt tuyển mộ, cắt truyền thông và cắt nguồn tiền hoặc phương tiện thay thế của đối lập. Người phụ trách văn phòng Miến Điện tại Cao ủy Nhân quyền đánh giá hành động của tập đoàn quân sự cho thấy họ coi nhân dân Miến Điện là đối lập, là đối thủ, và cả một quân đội đang gây chiến với chính dân tộc của họ, khiến mọi quyền của con người bị thụt lùi.
Sau khi Bộ Năng lượng Mỹ và Cục Điều tra Liên bang FBI cho rằng rất có khả năng nguồn gốc của COVID-19 là do một sự cố phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi tất cả các nước, kể cả Hoa Kỳ, chia sẻ những thông tin về nguồn gốc COVID-19.
Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ vào ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi nếu một nước có thông tin về nguồn gốc đại dịch thì cần chia sẻ những thông tin đó với Tổ chức Y tế Thế giới và cộng đồng khoa học quốc tế. Theo ông, việc đó không nhằm chỉ ra thủ phạm, mà giúp hiểu thêm về cách đại dịch bắt đầu. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh đến khía cạnh khoa học và đạo đức của cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch đối với vài triệu nạn nhân và gia đình họ và để phòng ngừa trong tương lai. Ông lấy làm tiếc rằng cuộc điều tra không ngừng bị chính trị hóa, một tiến trình khoa học đơn thuần lại bị biến thành một thách thức địa chính trị. Còn bà Maria Van Kerkhove, phụ trách về đối phó dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết đã đề nghị Mỹ chia sẻ thông tin của Bộ Năng lượng cũng như các cơ quan khác. Tuy nhiên, hiện giờ chúng tôi không truy cập được những báo cáo đó hoặc những dữ liệu cho phép soạn thảo những báo cáo đó. Trước đó, một số nguồn tin ẩn danh được truyền thông Mỹ trích dẫn cho biết là nhiều yếu tố tình báo mới có lẽ đã làm thay đổi phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ về giả thuyết virus corona thoát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Hiện giờ, giới tình báo Mỹ còn bị chia rẽ hơn. Một số cơ quan cho rằng COVID xảy ra do lây truyền tự nhiên. Giám đốc FBI cáo buộc Trung Quốc cố tình cản trở cuộc điều tra của Mỹ về nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19, còn Bắc Kinh thì bác bỏ kịch liệt những cáo buộc nói trên. Theo AFP, đại dịch COVID-19 khiến hơn 7 triệu người chết trên thế giới từ cuối năm 2019. Tuy nhiên, số nạn nhân trên thực tế chắc chắn còn nhiều hơn.
Cộng hòa Dân chủ Congo là trạng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 4 ngày thăm 4 nước vùng Trung Phi của Tổng thống Pháp. Sáng hôm nay, ông Macron gặp đồng nhiệm Félix Tshisekedi và tham gia họp báo chung. Chủ đề được chú ý là tình trạng bạo lực ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi lực lượng nổi dậy M23 mở rộng đà tiến ở tỉnh Bắc Kivu từ cuối năm 2021. Đặc phái viên RFI Valérie Gass tường trình từ Kinshasa.
Emmanuel Macron a traversé le fleuve Congo vendredi soir pour passer de Brazzaville à Kinshasa. Un saut de puce.
Ông Emmanuel Macron đã vượt sông Congo tối thứ sáu mùng 3 tháng 3 từ Brazzaville đến Kinshasa. Một cú nhảy lên máy bay để ngủ ở Cộng hòa Dân chủ Congo, có thể nói là để không ngủ ở Congo. Nhưng trong đội ngũ thân cận của Tổng thống Congo Sassou Nguesso, người ta cố không nêu lên chính thức việc đó khi quả quyết làm sao có thể ngủ ở bốn quốc gia trong vòng 48 giờ. Đây cũng là cách để nhấn mạnh đến tốc độ di chuyển trong một vùng mà ông Emmanuel Macron chưa bao giờ đến. Tương tự với chuyến thăm Congo là chặng dừng ngắn nhất trong vòng công du, cho dù hai nguyên thủ Emmanuel Macron và Denis Sassou Nguesso đã phát biểu chung trước báo giới. sự kiện này không có trong chương trình ban đầu, nhưng cuối cùng cũng được tổ chức ở Brazzaville và đã giúp Tổng thống Congo thông báo rằng ông Emmanuel Macron sẽ trở lại Congo để tham dự thượng đỉnh ba lưu vực rừng. Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể, nhưng cuộc họp thượng đỉnh đã được công bố chính thức. Tại Kinshasa, Tổng thống Pháp sẽ kết thúc chuyến công du với nhiều sự kiện. Dĩ nhiên là có cuộc hội đàm với Tổng thống Félix Tshisekedi. Một hồ sơ quan trọng được đưa ra thảo luận, đó là vấn đề bạo lực do lực lượng nổi dậy M23 gây ra ở miền đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Người ta muốn biết lập trường của ông Emmanuel Macron về vấn đề này.
Valérie Gas, Kinshasa, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Quốc tế cam kết gần 20 tỷ đô la để bảo vệ đại dương. Tại hội nghị về đại dương ở Panama, nước chủ nhà vào hôm qua cho biết quỹ dành riêng cho việc bảo vệ các đại dương đã thu được gần 20 tỷ đô la cam kết. Con số này bao gồm cả khoản cam kết 6 tỷ đô la từ Hoa Kỳ, được đặc phái viên khí hậu Nhà Trắng John Kerry công bố hôm thứ Năm.
Chính phủ Campuchia bị chỉ trích vì kết án nhà đối lập Kem Sokha. Ngày hôm nay, đại sứ Mỹ tại Campuchia, người đã tham dự phiên xử nhà đồng sáng lập Đảng Cứu Nguyên Dân Tộc ngày hôm qua, đã lên án vụ xét xử và đánh giá bản án 27 năm tù là sai lầm tư pháp. Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Pháp, Úc và Anh cũng bày tỏ quan ngại về phiên tòa, cũng như tình hình dân chủ ở Campuchia trước kỳ tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 7 tới đây.
Quốc vương Anh Charles III và nữ hoàng Camilla công du Pháp và Đức vào cuối tháng 3. Người đứng đầu Hoàng gia Anh sẽ đến Pháp trong những ngày 26 và 29 tháng 3, sau đó là Đức từ ngày 29 đến 31 tháng 3.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu di sản âm nhạc của nhóm Carpenters. Và cuối cùng là tạp chí Người Pháp, nước Pháp của Thế Dương nói về săn bắn tại Pháp và kế hoạch của chính phủ hướng đến mục tiêu zero tai nạn. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, một phần sáu thanh thiếu niên tại Pháp có vấn đề về tâm lý, tâm thần. Giá trị của công ăn việc làm sụt giảm rất mạnh trong con mắt của dân Pháp, 3 lần so với 30 năm về trước. Nước Pháp buộc phải chuẩn bị cho 7 kịch bản chiến tranh trong những năm tới. Trên đây là một số chủ đề chính của các tuần báo Pháp đầu tháng 3 năm 2023.
Trang bìa của tuần báo tin hữu Le Point chạy tựa, thanh thiếu niên tình trạng khẩn cấp. Trên nền hình ảnh, một em gái gương mặt dáng như mệt mỏi, lo âu, mắt dán vào điện thoại cầm tay. Các đe dọa lớn được nêu bật, nghiện ngập, suy nhược thần kinh, bạo lực.
Hồ sơ chính của Le Point mở đầu với vụ một giáo viên bị sát hại ở trường trung học Saint-Thomas d'Aquin, tỉnh Pyrénées-Atlantique, miền Tây Nam nước Pháp hồi cuối tháng trước. Thủ phạm là một học sinh lớp 7. Sau cơn chấn động, một tâm trạng đáng sợ lan rộng. Đó là những hành động tương tự có thể xảy ra ở mọi nơi và bất cứ lúc nào. Thảm kịch ở trường trung học Saint-Thomas d'Aquin diễn ra trong bối cảnh những rối loạn tâm lý của giới trẻ Pháp bùng phát, đặc biệt là chứng lo hãi trầm cảm. Theo cơ quan nghiên cứu thống kê của Bộ Y tế Pháp, thì hiện tại có 22% thanh thiếu niên từ 15 cho đến 24 tuổi mắc hội chứng trầm cảm so với chỉ 4% vào năm 2014. Đại dịch COVID-19 chỉ làm gia tăng xu thế nghiêm trọng đã vốn có. Tổng hợp các nhận định của giới chuyên gia, Le Point ghi nhận các nguyên nhân chính đó là nỗi lo hãi liên quan đến đại khủng hoảng khí hậu môi sinh, phát ngôn bạo lực về giới, về tình dục, bên cạnh đó là các nguyên nhân lớn khác như bối cảnh kinh tế bất định, tác động của chiến tranh Ukraine hay áp lực học tập. Tình hình không chỉ ở Pháp mà còn là chung đối với đại đa số các nước Âu Mỹ. Tình hình ở Mỹ có lẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Theo một điều tra của CDC Hoa Kỳ thì có đến gần 1/3 học sinh Mỹ thực sự có ý định tự sát vào năm 2021. Hãy thương lấy giới trẻ Pháp là tựa đề bài viết của nhà báo Sylvain Faure, chuyên gia về truyền thông trên L'Express. L'Express đặc biệt cáo buộc tình trạng giới trẻ Pháp đang bị đầu độc với việc các thảm họa hay nguy cơ thảm họa được nhấn mạnh thái quá, từ cuộc xung đột xã hội về cải cách hưu trí cho đến nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba hay đại họa khí hậu môi trường.
Liệu có việc nguy cơ đại khủng hoảng khí hậu, môi sinh bị nhấn mạnh thái quá hay không?
Đối với tuần báo thiên tả L'Obs thì chính phủ Pháp có lẽ đã cố tránh nhấn mạnh với người dân về sự thực của đại khủng hoảng khí hậu. Nhưng mới đây, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái, ông Christophe Béchu, đã bất ngờ khẳng định là Pháp phải chuẩn bị đối phó với việc nhiệt độ tăng hơn đến 4 độ C. Phát biểu được ví với một trái bom nhỏ. Theo Lopes, thì thái độ của viên Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái nhìn chung được giới bảo vệ môi trường hoan nghênh vì đã chấp nhận nhìn thẳng vào sự thực. Cuộc xung đột xã hội liên quan đến cải cách hưu trí tại Pháp cũng là điều bị nhà báo L'Express phàn nàn là lý do chính khiến giới trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề riêng tại Pháp.
Tuần san Courrier International chọn đăng một bài tổng hợp của báo Đức Die Zeit về cuộc tranh đấu đòi hỏi dân chủ trong doanh nghiệp, trong lĩnh vực lao động nói chung trên khắp châu Âu, chứ không riêng tại Pháp.
Theo tờ báo Đức, thì những cuộc biểu tình tại Pháp chống dự luật cải cách hưu trí, bãi công lớn nhất ở Anh từ thời Thủ tướng Thatcher năm 1990 hay của bãi công lớn trong ngành vận tải mới đây làm tê liệt nước Đức, có mục tiêu chung là tranh đấu đòi dân chủ hóa các doanh nghiệp. Cuộc tranh đấu nhìn chung đã bị giới chủ cản phá, đặc biệt với việc rất thiếu vắng các tranh luận trên không gian công về vấn đề này.
Tuần báo Thiên hữu Le Point cũng thừa nhận cần có thay đổi lớn trong lĩnh vực lao động.
Bài xã luận sáng tạo lại lao động của nhà báo Nicolas Bavere nhấn mạnh rằng cần thúc đẩy một thứ chủ nghĩa tư bản hướng đến các sứ mạng hơn là chủ nghĩa tư bản với mục tiêu cướp bóc. Chủ nghĩa tư bản động viên con người hơn là kiểm soát con người. Tuy nhiên vấn đề là thực trạng quan hệ với lao động việc làm hiện tại ra sao và làm thế nào để thực hiện được mục tiêu mà Le Point đề ra. Lao động việc làm cũng là chủ đề chính của tuần báo Lopes.
Bài xã luận của Lopes nhan đề rối loạn trong lĩnh vực lao động nhấn mạnh đến sự chuyển biến gây bàng hoàng, tỷ lệ người tại Pháp rất gắn bó với công việc, sụt giảm từ mức 61% hồi năm 90 xuống chỉ còn 21% vào năm ngoái.
Thái độ ít gắn bó với công việc xuất phát chủ yếu từ chỗ giờ đây, nhân viên, người lao động đặt ra nhiều hơn vấn đề ý nghĩa của công việc, chất lượng của đời sống nghề nghiệp, chứ không đơn giản là làm việc chỉ để kiếm tiền. Hai kinh tế gia Thomas Couture và Coralie Perret đã tóm lại điều này qua bài tiểu luận, mang lại ý nghĩa cho công việc qua ba tiêu chí, đó là tính có ích với xã hội của việc làm, khả năng thực thi công việc mà không đi ngược lại các giá trị của bản thân, hay khả năng học hỏi những điều mới mẻ.
Chủ đề chính của tuần san Lopes là sự thay đổi lớn trong việc làm trong lĩnh vực văn phòng, bán giấy. Bài các quy tắc mới của đời sống nơi văn phòng của Lopes lược lại 7 thay đổi quan trọng.
Trong 7 thay đổi quan trọng nói trên có tình trạng làm việc từ xa ngày càng phổ biến, việc bỏ dần đi các chỗ ngồi cố định tại văn phòng, thay vào đó là chỗ ngồi mở cho tất cả, hay làm việc tại nhiều nơi khác ngoài văn phòng cơ quan chủ quản, và đặc biệt là việc thay đổi rất lớn trong khâu quản lý. Theo giám đốc quỹ Jean Jaurès, ông Jeremy Pelletier, thì giới trẻ hiện nay ít chấp nhận hy sinh vì công việc như các thế hệ trước, bởi họ hiểu là có sự mất cân bằng giữa cái mà họ cống hiến và cái mà họ nhận được. Tại Pháp và một số nước châu Âu khác, nhiều doanh nghiệp đã thử nghiệm chuyển sang làm việc 4 ngày trong một tuần lễ với mức lương tương tự, làm việc ít hơn, thời gian nghỉ dài ra, thu nhập không giảm sút nhưng chất lượng lao động lại cao hơn là mục tiêu. Hàng chục doanh nghiệp Anh đã thử nghiệm trong 6 tháng, hơn 90% doanh nghiệp hài lòng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine tiếp tục là chủ đề chính của các tuần báo, với trọng tâm là kế hoạch hòa bình do Bắc Kinh đề xuất.
Xã luận của Le Point nhan đề Trung Quốc muốn cứu anh lính Putin, tỏ ra không hề tin tưởng gì vào kế hoạch hòa bình mà Bắc Kinh tung ra cuối tháng trước. Theo tuần báo Pháp, thì Trung Quốc đã đứng hẳn về phía Nga, và mục tiêu của Bắc Kinh là để cho chiến tranh kéo dài, bởi chiến tranh sẽ khiến nước Mỹ ít chú ý hơn đến cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có thể duy trì Nga trong thế yếu nếu không phải là chư hầu. Kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh đang chỉ là trò múa rối, là nội dung chính của bài thời luận của ông Pierre Husky trên Lopes. Theo Lopes, thì trong hiện tại, quyết định thực sự vẫn là trên chiến trường.
Chiến tranh không dừng lại ở Ukraine, mà có thể lan rộng. Nước Pháp có thể buộc phải tham chiến trong ít năm tới. Đây là một trong 7 kịch bản đen tối mà quân đội Pháp cần chuẩn bị đối mặt.
Hồ sơ trang bìa của L'Express chạy hàng tựa như trên, trên nền bầu trời đỏ rực với một hàng không mẫu hạm bị trúng đạn đang chìm. Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp bị tên lửa Trung Quốc bắn chìm trên đường vào Biển Đông để tiếp cứu Đài Loan, bị Trung Quốc vây hãm vào năm 2026, theo lời kêu gọi của Hoa Kỳ là kịch bản thứ tư. Trong kịch bản chiến tranh thứ ba, thì quân đội Pháp cũng đối đầu với Trung Quốc vào năm 2025, khi Bắc Kinh triển khai lực lượng hậu thuẫn Madagascar giành lại một số đảo tranh chấp nằm không xa Madagascar. Đây là cụm đảo mà Pháp quản lý từ hồi chế độ thực dân, nhưng đã bị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi giao trả cho quốc gia châu Phi thuộc địa cũ của Pháp. Tuy nhiên kịch bản gần nhất và có lẽ là gay gắt nhất vẫn là nguy cơ Nga tấn công ba nước Cộng hòa Baltic vào năm 2026. Pháp buộc phải trở thành lãnh đạo khối các nước NATO để giáng trả Nga trong bối cảnh Tổng thống tương lai của nước Mỹ trung thành với tư tưởng nước Mỹ trên hết của Donald Trump từ chối tham gia thực thi nghĩa vụ bảo vệ đồng minh theo Điều 5 của Hiến chương NATO. Cuộc kháng cự Nga tuy thành công nhưng tổn thất rất lớn. 7 kịch bản nước Pháp tham chiến từ nay cho đến 2030 nói trên là sản phẩm công việc của khoảng 40 chuyên gia, bao gồm các nhà nghiên cứu, ngoại giao,
giới tư lĩnh quân đội, tình báo. L'Express nhấn mạnh đây là các phương hướng đối phó, chứ không phải là các dự báo. Kịch bản được lập ra để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Khủng hoảng nhiều mặt tại Pháp, khủng hoảng bộn bề trên quy mô toàn hành tinh, tránh được chiến tranh, hãm được đà hủy hoại môi sinh, trái đất hầm nóng, cải thiện được tình hình kinh tế, giảm bớt xung đột xã hội là vô cùng nan giải trong tình hình hiện nay.
Le Point trong số ra tuần này dường như muốn ngước lên bầu trời để tìm cảm hứng mới. Tuần báo Thiên Hữu có bài phỏng vấn nhà vũ trụ học Thomas Hertzog, học trò và bạn tri kỷ nhà bác học Anh Stephen Hawking.
Theo nhà vũ trụ học Thomas Hertzog thì nhà bác học Stephen Hawking sinh thời đã có một thay đổi rất đáng chú ý trong quan niệm về vũ trụ, và điều này có thể có ích cho nhân loại đang phải đương đầu với hàng loạt thách thức hiện nay. Bài trả lời phỏng vấn nhan đề, ta cũng tham gia sáng tạo nền vũ trụ như vũ trụ đã tạo ra ta. Theo người học trò và đồng nghiệp của Stephen Hawking, đúc kết nói trên có hệ quả rất lớn, được coi như những nền tảng đầu tiên của một cách hình dung khác về tương lai của nhân loại, bởi một cái nhìn mang tính vật lý, cơ học, nơi mọi quy tắc đã được xác định, ý thức của con người được coi là nằm ngoài hệ thống, vốn đã mang trong mình mầm mống hủy diệt. Về chủ đề này, Lopes cũng có bài chiêm nghiệm về sự tiến hóa của sinh giới và vận mệnh nhân loại. Không cần mượn đến môn vũ trụ học và các bộ óc thiên tài, nhà văn Aurélien Bélanger trong bài thời luận mang tựa đề Khoa học cứng, khoa học mềm đã nêu bật sự đối lập giữa hai quan điểm về sự sống với sự thống trị của các khoa học cứng với thuyết Big Bang, các phát hiện về hệ di truyền ADN hay của cách mạng tin học, vốn đã thống trị thế giới cho đến đầu những năm 2000, từng làm mê hoặc đông đảo nhân loại. Tuy nhiên, cái thế giới với sự thống trị của các khoa học cứng như vậy đã không giúp nhân loại mở mắt trước viễn cảnh hủy diệt. Theo nhà văn Aurélien Bélanger thì chính các khoa học mềm, ví dụ như môn cổ sinh học, đã giúp ông ngộ ra rằng, để thoát khỏi số phận diệt vong, như loài voi ma mút từng thống trị nhiều khu vực trên địa cầu trước đây, loài người không còn nhiều thời gian. Nhân loại phải tìm cách thay đổi lối sống, cách quan hệ với thế giới vật chất, thế giới sinh vật trên trái đất khi còn kịp. Đấy là cơ may duy nhất để sống sót của chúng ta, Lopes kết luận. Nhưng thay đổi như thế nào?
Tuần San Courier International đăng lại một bài viết của báo Anh Times với một bức hí họa đơn giản, nhưng nói lên rất nhiều.
Một bàn tay ắt hẳn là tượng trưng cho giới tài phiệt, toàn bộ đã biến thành gạch và ống khói. Nhú lên trên đầu một ngón tay cái là một lùm cây xanh nhỏ xíu. Tựa đề bài viết của The Times là trồng cây, nhưng trồng ở đâu đây? Mặt đất quá nhỏ hẹp để trồng được hết các cây như hứa hẹn của các công ty. Thật hiếm có bài viết nào và hình ảnh nào lại châm biếm một cách đơn giản và hiệu quả đến như vậy, điều mà giới bảo vệ môi trường vẫn gọi là greenwashing, tức tuyên truyền rầm rộ cho các biện pháp vì môi trường, cụ thể như phong trào đưa ra kế hoạch trồng rừng trên giấy đang nở rộ, nhưng thực tế chỉ để lòe mắt thiên hạ. Tạo niềm tin hoang đường có thể bảo vệ thiên nhiên bằng cách này. Cũng Courier International trích đăng một bài viết thú vị khác về trò chơi video, tuy chơi nhưng mà thật. Bài viết của báo Anh Finance Times tố cáo mục tiêu của rất nhiều trò chơi điện tử hiện nay tưởng như vô hại, nhưng thực chất là để kích thích ở người chơi tham vọng chiếm đoạt các nguồn lực trên trái đất để trở nên hùng mạnh hơn kẻ khác để thống trị thế giới.
Bài viết của Financial Times cũng nhắc đến một số trò chơi video hiếm hoi, đưa ra các quan điểm đối trọng lại mô hình tư bản chủ nghĩa thống trị.
Trò chơi Victoria 3 giúp cho người chơi có một cái nhìn toàn diện về các mô hình kinh tế xã hội trong lịch sử loài người. Người chơi có điều kiện so sánh xuyên qua nhiều thế kỷ để nhận ra sự ưu việt của mô hình dân chủ xã hội chủ nghĩa khi người lao động hợp tác với nhau trong sản xuất, tái phân phối nguồn lực cho các tầng lớp nghèo. Trò chơi The Outer Worlds khá giống với bộ phim Avatar nổi tiếng, đưa người chơi vào cuộc đối đầu giữa hai mô hình xã hội, cho phép người xem lựa chọn chống lại trật tự xã hội thống trị hay đồng lõa với hệ thống, ngậm miệng để được hưởng lợi. Trò Citizen Sleeper cho phép người chơi hóa thân vào một robot giống người, tìm cách chiến đấu để thoát khỏi sự kiểm soát của một doanh nghiệp công nghệ, quản lý robot cả về phần xác cũng như phần hồn. Để giúp cho giới trẻ đương đại giảm bớt các vấn đề tâm lý, tâm thần mà không ít trong số đó do các tệ nạn của mô hình xã hội thống trị hiện nay, phải chăng những trò chơi điện tử mang tính giáo dục nhận thức kiểu như trên có thể là điều bổ ích?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ cấp thêm 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga. Quốc hội Trung Quốc chuẩn bị thông qua các thay đổi đáng kể trong đội ngũ lãnh đạo đất nước. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Mỹ và các nước công khai thông tin về virus corona. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương.
Doanh nghiệp Nhật Bản gian lận đấu thầu các dự án trong khuôn khổ Thế vận hội Tokyo 2022. Lạm phát và suy thoái kinh tế ở một số nước châu Âu. Giáo hoàng loại bỏ ưu đãi về bất động sản cho các hồng y. Vụ lật thuyền chở người di dân ở Ý và công tác cứu hộ chậm trễ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Gã khổng lồ trong ngành quảng cáo Nhật Bản Dentsu, một trong những doanh nghiệp có thế lực lớn đứng đằng sau Thế vận hội Tokyo 2020, đang trở thành tâm điểm của một loạt bê bối tham nhũng hối lộ liên quan đến dự án của Thế vận hội. Hôm thứ Ba ngày 28 tháng 2 vừa qua, Viện Công tố Nhật Bản đã cáo buộc doanh nghiệp này vi phạm luật cạnh tranh, cho rằng Dentsu và 5 doanh nghiệp khác đã có âm mưu trốn tránh quy trình đấu thầu công khai trước Thế vận hội. Theo New York Times, tại Thế vận hội Tokyo 2022, Dentsu đã mang lại khoản tiền tài trợ kỷ lục lên đến 3,6 tỷ đô la. Doanh nghiệp này đã điều phối mọi thứ tại sự kiện, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Các cáo buộc của Công tố Nhật Bản được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về tham nhũng và hối lộ tại sự kiện thể thao quốc tế này. Thông tấn viên RFI Frederick Charles từ Tokyo cho biết thêm thông tin.
Les procureurs japonais ont déjà arrêté un haut responsable du comité d'organisation des Jeux de Tokyo et trois hommes d'affaires.
Hai nhà quản lý khác là Hokkaido và Tokyo, cũng như là công ty tổ chức sự kiện cũng bị truy tố. Các doanh nghiệp này thông đồng với nhau để kiểm soát việc phân bổ các hợp đồng dịch vụ cho các cuộc thi trước và trong khi Thế vận hội diễn ra, vi phạm quy tắc cạnh tranh. Cuộc điều tra chủ yếu nhắm vào Haruki Takahashi, một cựu lãnh đạo của Dentsu, cựu thành viên của hội đồng điều hành tổ chức Thế vận hội. Ông đã bị bắt trước đó. Doanh nghiệp tư vấn của ông Takahashi bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ nhiều doanh nghiệp muốn trở thành nhà tài trợ Thế vận hội và được quyền bán các sản phẩm có logo của sự kiện này. Nếu như Dentsu là một doanh nghiệp lớn trong giới tiếp thị cho các sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, thì đó là nhờ vào ông Haruki Takahashi. Trong những năm 1980, ông đã hợp tác cùng nhà sản xuất dụng cụ thể thao Adidas, thành lập công ty ESL để nắm độc quyền phát sóng giải cúp bóng đá thế giới. Sau đó, Dentsu đã mở rộng sự thống trị của mình sang Thế vận hội và Liên đoàn Điền kinh quốc tế. Trong kỳ Thế vận hội Tokyo 2020, Dentsu đã được độc quyền các quyền tiếp thị.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Báo New York Times cho biết vào tháng 11 năm ngoái, nhà sáng lập Aoki Holdings, ông Hironoki Aoki, đã nhận tội hối lộ khoảng hơn 200.000 đô la cho ông Takahashi. Trong một phiên tòa khác, cựu chủ tịch của công ty tiếp thị ADK đã thừa nhận trả cho ông Takahashi hơn 100.000 đô la khi muốn tìm cơ hội tiếp thị liên quan đến Thế vận hội Tokyo 2022. Đây không phải là bê bối đầu tiên liên quan đến Thế vận hội Tokyo. Vào năm 2016, các nhà chức trách Pháp đã cho biết phát hiện tổ chức Olympic Tokyo thực hiện khoản thanh toán lên đến hàng triệu đô la cho một công ty Singapore để giành quyền đăng cai Thế vận hội. Cáo buộc này đã khiến người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc gia Nhật Bản Tsunekazu Takeda đã phải từ chức, mặc dù ông phủ nhận mọi hành vi sai phạm. Nhìn sang châu Âu, gần đây lạm phát tăng trở lại tại khu vực đồng euro. Từ khi thành lập cách đây 20 năm, chưa bao giờ khu vực đồng tiền chung châu Âu lại ghi nhận chỉ số lạm phát cao đến vậy. Giá thực phẩm, năng lượng gia tăng trên khắp lục địa già, các nền kinh tế lớn như Pháp, Đức, Ý đều bị ảnh hưởng. Lạm phát lên đến hơn 10% ở một số nước. Tuy nhiên, các nước Bắc và Đông Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Vào tháng riêng, lạm phát lên đến 18,6% ở Estonia, 21,4% ở Litva và hơn 26% ở Hungary. Một số quốc gia hiện đang rơi vào tình trạng suy thoái như là Phần Lan và Thụy Điển. Thông tấn viên RFI Carlos Morteo từ Stockholm cho biết thêm thông tin.
Les chiffres ne sont pas bons, mais ce n'est pas encore la panique.
Các con số không được tốt đẹp lắm, nhưng vẫn chưa cần phải quá lo sợ. Tổng sản phẩm quốc nội của Phần Lan đã giảm 0,1% và tiếp tục giảm 0,6% vào quý trước. Các chỉ số của Thụy Điển cũng đang giảm. GDP giảm 0,9% và chỉ số này được dự báo tiếp tục giảm 0,7% vào quý sau. Phải thừa nhận rằng hai nước phụ thuộc vào xuất khẩu thường nhạy cảm với tình hình kinh tế toàn cầu, nhưng chủ yếu lại là tiêu dùng của các hộ gia đình giảm. Không chỉ vì giá thực phẩm tăng cao, các khoản nợ ngân hàng mà các gia đình phải trả hàng tháng cũng vậy. Bởi vì người dân Phần Lan và Thụy Điển nằm trong số những người tiêu dùng mắc nợ nhiều nhất ở châu Âu. Nhiều người trong số họ đã vay với lãi suất thả nổi. Do vậy, lãi suất chỉ tăng nhẹ một chút cũng có thể cảm nhận được ngay lập tức. Tại Phần Lan, lãi suất đã tăng giống như là trong khu vực đồng euro, nhưng ở Thụy Điển, ngân hàng trung ương đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì đã hành động quá chậm trễ, quá mạnh tay. Ngày nay, lãi suất chỉ đạo cũng đã ở mức với châu Âu khoảng 3%, nhưng vào tháng 5 năm 2022, con số này bằng không. Kể từ đó, giá trị của đồng krona Thụy Điển đã giảm 10%. Về mặt tài chính, những người tiêu dùng Phần Lan và Thụy Điển đã phải thắt lưng buộc bụng hơn và nhìn chung ít tin vào tương lai hơn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, cả hai nước đều muốn lạc quan, không chỉ muốn gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mùa hè, mà còn mong đợi kinh tế tăng trưởng trở lại vào năm 2023.
Carlota Morteo, Stockholm, RFI.
Vẫn về thời sự châu Âu hôm thứ Tư, trang Vatican News cho biết, giáo hoàng Francisco đã quyết định hủy bỏ một số ưu đãi dành cho các hồng y và các quan chức cấp cao tại Vatican. Kể từ nay, họ sẽ không còn chỗ ở miễn phí, mà phải trả tiền thuê nhà như mọi người. Thông tin viên RFI Eric Senon giải thích thêm.
Le pape François fixe des nouvelles exigences en matière financière. Dorénavant, les biens immobiliers du
giáo hoàng Francisco đã đề ra những quy định mới về mặt tài chính. Kể từ nay, các tài sản bất động sản của tòa thánh và của thánh quốc Vatican sẽ không được cho miễn tiền thuê nhà hay cho thuê ở mức thấp hơn giá thị trường. Văn bản chỉ rõ rằng đây là một sự hy sinh để cung cấp tài chính nhiều hơn cho sứ mệnh của tòa thánh, cũng như tăng thu nhập trong việc quản lý các tài sản bất động sản. Các điều khoản mới này liên quan đến các hồng y cũng như tất cả các quan chức cấp cao của Vatican. Quyết định ít ra mang tính biểu tượng này của giáo hoàng Francisco trên thực tế có nguồn gốc từ bộ trưởng kinh tế người Tây Ban Nha ngoại đạo Maximino Caballero Ledo, chịu trách nhiệm về tài chính Vatican và thúc đẩy sự minh bạch. Ngoài vấn đề về tài chính, giáo hoàng cũng quan tâm đến việc những người cộng sự thân cận nhất của ngài không quá xa rời thực tế đời sống. Cách đây 2 năm giữa lúc đại dịch, ngài đã giảm 10% tiền lương hàng tháng của các hồng y, tối đa là 5.000 euro dòng để giảm chi tiêu cho tòa thánh, đã bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng dịch tễ.
Eric Sedonc, Rome, RFI.
Hãng tin AFP trích dẫn trang Vatican News cho biết quyết định này không liên quan tới những hợp đồng thuê nhà vẫn đang có hiệu lực. Tuy nhiên, các hợp đồng này sẽ không thể gia hạn hoặc tái ký nếu không tuân thủ theo quy định mới. Tất cả các trường hợp ngoại lệ đều phải có sự đồng ý của giáo hoàng. Vatican sở hữu số tài sản bất động sản khổng lồ, trị giá hàng tỷ euro, gồm các căn hộ ở Paris, London, Geneva hay Roma. Vào đầu tuần này, con thuyền Summer Love chở quá tải người di dân đã bị lật, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng. Trong khi việc tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp diễn dọc theo bờ biển Calabria ở tỉnh Crotone, Ý, nhiều cơ quan đã bị chỉ trích cứu hộ chậm trễ, dẫn đến thảm kịch này. Thông tin viên RFI Anne Lelier, tường trình từ Roma.
Pour comprendre les dysfonctionnements dans la chaîne de recherche et de secours, il faut remonter.
Để hiểu được những trục trặc trong quá trình tìm kiếm cứu hộ, thì cần phải quay trở lại ngày 25 tháng 2. Vào lúc 22:30, cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu Frontex đã báo cho chính quyền về sự hiện diện của một chiếc thuyền cách bờ biển Calabria 70 km, di chuyển với tốc độ 6 hải lý một giờ và trong tình trạng nổi tốt. Thông báo này không cảnh báo bất cứ nguy hiểm nào đối với con thuyền. Không lâu sau đó, cảnh sát kinh tế Cadia di Finazza dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Piantedosi đã điều 2 con tàu đậu ở cảng Crotone và Catanzaro ra bắt chặn chiếc thuyền đó. Tuy nhiên, họ đã quay trở lại vì một cơn bão lớn. Không có hành động nào từ phía cảnh sát biển. Cơ quan này phụ thuộc vào cả Bộ Giao thông và Bộ Nội vụ. Mãi đến 4:30 sáng ngày 26 tháng 2, chỉ huy cảnh sát biển ở Crotone, ông Vittorio Aloy, đã nhận được một cuộc gọi yêu cầu điều lực lượng đến tìm kiếm và cứu hộ. Đội cứu hộ đến vào lúc 5:30 và đã là quá muộn. Chiếc thuyền chở đầy người di cư đã bị lật.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ước tính rằng, vào năm 2022, hơn 100.000 người tị nạn đã đến Ý bằng thuyền và gần 1.400 người đã chết khi cố gắng bằng quà địa trung hải. Cái chết của những di dân nói trên đã xảy ra khi Ý tăng cường kiểm soát ngăn người di cư vào lãnh thổ bằng đường thủy. Tân Thủ tướng cực hữu của Ý, bà Giorgia Meloni, đã thể hiện rõ cam kết ban hành luật gây khó khăn hơn cho người di cư vào Ý qua địa trung hải.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đối đây của Chi Phương, tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Tảo nói về di sản âm nhạc của nhóm Carpenters.
Góc vườn âm nhạc.
I fell in love with you.
phim tài liệu, sách nghiên cứu, đêm nhạc chủ đề, album phòng thu, đó là những dự án quan trọng nhất trong số các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm ngày giỗ của Karen Carpenter. Với góc nhìn trìu mến lạc quan, đa số các dự án này, kể cả các buổi hòa nhạc, đều được lên chương trình vào đầu tháng 3, nhân dịp sinh nhật của Karen, thay vì vào tháng 2, ngày nữ danh ca đột ngột qua đời. I love you. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Trong số các dự án hàng đầu, có bộ phim tài liệu mang tựa đề Starving for Perfection của đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Randy Martin, phản ánh những áp lực quá mạnh của làng giải trí, làm cho nữ danh ca bị xuống tinh thần và chứng biến ăn của Karen theo thời gian càng thêm trầm trọng. Bên cạnh đó còn có quyển sách The Musical Legacy, di sản âm nhạc của nhóm Carpenters, của tác giả trữ danh Lucy O'Brien, được phát hành vào đầu tháng 3. Thay vì đơn thuần là một quyển sách tiểu sử, tác phẩm này nhấn mạnh đến tầm ảnh hưởng của ban song ca với các thế hệ sau. Trên tột đỉnh danh vọng, đà thành công của nhóm Carpenters đột ngột bị gián đoạn với cái chết của Karen vào năm 1983, tức cách đây được 40 năm. Theo nhà văn Lucy O'Brien, tuy chưa hoạt động trong làng giải trí trong vòng hơn một thập niên, nhưng Karen Carpenter đã để lại dấu ấn sâu đậm khó phai, góp phần thay đổi cục diện của lịch sử nhạc phổ thông. Ảnh hưởng ấy tiếp tục kéo dài cho tới tận ngày nay. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find. Từ hai thành viên ban đầu, nhóm Carpenters nay chỉ còn có một người duy nhất là người anh trai Richard Carpenter. Ngày Karen vĩnh viễn ra đi, ban song ca này coi như đã mất lẽ sống, không còn hy vọng tồn tại. Tài hóa âm chơi đàn piano của Richard trở nên vô hiệu với cái chết của Karen. Thế nhưng, ông vẫn tiếp tục làm sống những gì cô em gái để lại. Album độc tấu dương cầm của Richard được phát hành đúng vào sinh nhật của Karen, một cách để hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp với cô em gái. Vầng hào quang chợt tắt khi Karen vĩnh biệt cõi đời, nhưng di sản của nhóm Carpenters bất kể thời gian vẫn mãi sáng ngời. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Vào 14 năm sự nghiệp, nhóm The Carpenters đã đoạt 3 giải Grammy, ghi âm 10 album và bán hơn 100 triệu đĩa hát. Ít có ban nhạc nào ăn khách đều đặn và liên tục như ban song ca người Mỹ này. Số lượng đĩa hát của nhóm được bán sau ngày Karen qua đời, nhiều không thua gì lúc sinh thời. Ngay từ đầu những năm 1970, khi sự nghiệp của ban song ca mới cất cánh, các giai điệu ăn khách của Carpenters đã cho ra đời nhiều bản phóng tác, kể cả tiếng Pháp hay tiếng Việt. Trong số này có tình khúc Close to You thuộc vào hàng kinh điển. Ngoài là bài hát đầu tiên chiếm hàng đầu thị trường Bắc Mỹ, bản nhạc này còn giúp cho nhóm The Carpenters đoạt danh hiệu nhóm trình diễn xuất sắc nhất trên tổng số 4 đề cử quan trọng nhân kỳ trao giải Grammy năm 1971.
Si parfois brillent les étoiles d'un éclat sans égal, c'est qu'elles aiment te regarder comme moi.
Trong nguyên tác nhạc phẩm Close to You do hai tác giả Burr Bacharach và Hall David đồng sáng tác, người đầu tiên hát bài này là diễn viên kim ca sĩ Richard Chamberlain, người sau này thủ vai chính trong loạt phim truyền hình Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, dựa theo quyển tiểu thuyết ăn khách The Thorn Birds của tác giả Colin McCullough. Trong số các ca sĩ hát tiếng Pháp ghi âm lại bài này có nam danh ca Sacha Distel. Còn trong tiếng Việt, Close to You từng được phóng tác thành nhạc phẩm Tình Mộng Mơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Kiều Nga.
Quanh hiu vắng, ôi buồn sao dã rời, tàn mùa đông, tình xa vắng, lại gần nhau và tìm mãi nhau tình thiên thu.
Từ bộ vận tập của nhóm The Carpenters có khá nhiều giai điệu nổi tiếng sau đó nhờ các bản dịch sang tiếng Pháp. Chẳng hạn như tình khúc Yesterday Once More, hai lần ăn khách trên thị trường Pháp. Còn trong tiếng Việt, giai điệu The End of the World qua cách đặt lời của tác giả Trường Kỳ trở thành nhạc phẩm Thương Nhớ Trong Mưa. Những giai điệu thoạt nhìn đơn giản, nhưng càng nghe nhiều lần, giới yêu nhạc càng cảm nhận được nét tinh tế trong từng nốt nhạc lung linh ngời sáng. Trong lối hòa âm, khi thì soft jazz, lúc thì easy listening, thanh thoát, nhẹ nhàng. Dù là nguyên bản hay phóng tác, dòng nhạc Carpenters vẫn toát lên một ma lực quyến rũ lạ kỳ, âm thanh tiếng nhạc dễ khắc ghi trong tâm trí. Trong tim của người hâm mộ, di sản của Carpenters nhờ vậy mà có sức sống trường kỳ.
Giờ những đam mê trao dâng từ bao giờ, cuộc tình này đã đến cho hồn mê mang ngẩn ngơ. Ngàn tia nắng qua mây mờ, ngày đến mang yêu bất ngờ. Lòng em xôn xao cho trống thất thao vô bờ. Nhẹ bước chân em ngây ngất vào cõi mộng, tìm vòng tay yêu thương cho từng đêm thôi nhớ.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, sắp bán tại Pháp và kế hoạch của chính phủ hướng đến mục tiêu zero tai nạn. Thủy Dương phỏng vấn bà Dominique P, phụ trách mảng săn bắn và hệ động vật hoang dã của Tổ chức Môi trường Thiên nhiên Pháp, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, tại Pháp theo quy định, hàng năm mùa săn bắn bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến cuối tháng 2 năm sau. Ngoài khoảng thời gian nói trên, mọi hoạt động săn bắn đều bị nghiêm cấm. Nhìn lại lịch sử, trong suốt một thời gian dài, từng được coi là đặc quyền của giới quý tộc theo sắc lệnh Hoàng gia Pháp năm 1396. Theo dòng thời gian, hoạt động săn bắn cũng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn còn nhiều tranh cãi quanh hoạt động săn bắn, cho dù các quy định về giấy phép, thời gian, địa điểm săn bắn hay các giống loài có thể săn ngày càng được thắt chặt. Để tìm hiểu thêm về điều này, RFI tiếng Việt ngày 6 tháng 2 phỏng vấn bà Dominique P, phụ trách mảng săn bắn và hệ động vật hoang dã của Tổ chức Môi trường Thiên nhiên Pháp FNE.
Ngày nay, săn bắn không còn là một hoạt động mang tính sinh kế mà đã trở thành một thú tiêu khiển. Tuy nhiên, xã hội Pháp ngày càng nhạy cảm hơn trước tình trạng, điều kiện sống của các loài động vật nên không còn chấp nhận việc người ta giết chết các con vật chỉ để mua vui, chứ không phải là do nhu cầu cần thiết. Ngoài ra, có một số phương pháp săn bắn rất tàn nhẫn và khiến các loài động vật phải chịu đau đớn, chẳng hạn như là dồn cáo hoặc lừng vào hang, dùng chó đi săn hay là bẫy chim bằng keo dính. Đó là lý do đầu tiên. Ngoài ra, nhiều thợ săn tự nhận mình là các nhà bảo vệ sinh thái, nhưng hành động của họ thường trái ngược với các phát biểu. Chẳng hạn như là họ vẫn tiếp tục săn bắn các giống loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, hoặc họ thả ra bên ngoài tự nhiên các loài động vật mà con người nuôi để rồi lại săn bắn chúng. Cuối cùng là những vấn đề về an toàn và tai nạn. Theo một cuộc khảo sát mới đây hồi tháng 12 năm 2022, thì có đến 70% người Pháp không cảm thấy an toàn khi đi dạo ngoài trời mà có thợ săn ở quanh đó.
Theo đài France Culture, hiện nay săn bắn được coi là một môn thể thao được ưa chuộng thứ ba tại Pháp, chỉ sau bóng đá và câu cá. Vậy hiện nay ở Pháp có bao nhiêu thợ săn? Họ có thể săn bắn những loài nào? Bà Dominique Pi, đại diện cho Tổ chức Môi trường Thiên nhiên Pháp tại Hội đồng Quốc gia về săn bắn và hệ động vật hoang dã, cho biết thêm.
Le nombre de chasseurs, il ne cesse de diminuer. Dans les années 80, ils étaient plus de 2 millions.
Số thợ săn liên tục giảm, từ hơn 2 triệu thợ săn trong những năm 1980. Đến nay, Pháp chỉ còn chưa đến 1 triệu thợ săn, chính xác là 980.000 thợ săn trong mùa săn bắn 2021-2022. Những người thợ săn cũng ngày càng cao tuổi hơn, độ tuổi trung bình là khoảng 60 tuổi và đa phần là nam giới, chỉ có 2% thợ săn là phụ nữ. Về các loài thú được phép săn bắn thì ở Pháp có 87 loài, 21 loài động vật có vú và 66 loài chim. Ở châu Âu, Pháp là nước có số loài động vật thợ săn được phép săn bắn nhiều nhất. Một số loài này đang bị đe dọa và người ta không còn được phép săn bắn chúng ở các nước châu Âu khác. Mặc dù các quy định về săn bắn ngày càng chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn, nhưng trên thực tế, năm nào tại Pháp cũng xảy ra những tai nạn đáng tiếc liên quan đến hoạt động săn bắn, thậm chí gây chết người. Theo báo cáo của Cơ quan Đa dạng Sinh học Pháp OFB, cơ quan giữ vai trò như cảnh sát trong lĩnh vực môi trường và săn bắn, thì trong mùa săn 2021-2022, có 8 nạn nhân đã thiệt mạng. Bà Dominique Pi giải thích thêm.
Tai nạn săn bắn đã giảm từ nhiều năm nay. Năm ngoái có 90 vụ tai nạn, trong đó có 8 trường hợp tử vong, trong khi vào đầu những năm 2000, mỗi năm có khoảng 200 vụ tai nạn, trong đó có 30 ca tử vong.
Chúng tôi không biết nguyên nhân chính xác số vụ tai nạn do săn bắn làm đi, nhưng theo chúng tôi thì có hai cách lý giải. Thứ nhất là số thợ săn đã giảm chỉ còn một nửa và việc củng cố các quy tắc an toàn, đặc biệt là việc bổ sung bài kiểm tra thực hành an toàn vào cuộc thi cấp giấy phép săn bắn từ năm 2020. Đây là một điểm quan trọng. Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn là do người ta không tuân thủ các quy tắc an toàn, như là bắn súng trong khi không ngắm bắn được chính xác con mồi, bắn về phía đường đi hoặc là nhà dân, đây là điều đã bị nghiêm cấm, hoặc là các thao tác sử dụng vũ khí không tốt, đặc biệt là khi nạp đạn hoặc tháo đạn. Về phía nạn nhân, họ chủ yếu là thợ săn. Vào năm ngoái thì 75% nạn nhân là thợ săn, 25% không phải là thợ săn. Ngoài ra còn có những chuyện được coi là do sự cố săn bắn, gây thiệt hại về tài sản hoặc là giết chết các loài vật nuôi.
Hồi tháng 12 năm
2020, trong giai đoạn nước Pháp phong tỏa chống dịch COVID-19, ở tỉnh Lô, thanh niên Morgan Can, 25 tuổi, đã trúng đạn súng săn thẳng vào ngực khi anh đang chặt củi trong vườn nhà mình. Quá phẫn nộ, chỉ vài ngày sau cái chết của Morgan, bốn người bạn nữ của nạn nhân đã thành lập Hiệp hội Un jour un chasseur. Hôm đó, một người thợ săn ngụ ý nhắc nhớ về việc một hôm có một người thợ săn đã giết chết Morgan Can. Hiệp hội thu thập các thông tin, lời chứng về những hành vi bạo lực lạm dụng việc săn bắn và đã thu hút được sự chú ý của công luận trong việc phòng chống nạn mất an toàn trong săn bắn. Theo báo Le Monde, ban đầu chỉ với một hộp thư điện tử và một trang Facebook để thu thập lời kể, Hiệp hội Un jour un chasseur của bốn cô gái trẻ đã nhanh chóng nhận được hàng loạt tin nhắn từ khắp nước Pháp kể về các vụ thợ săn làm bị thương, gây chết người, những lời đe dọa, những con vật nuôi trúng đạn súng săn, những người bị đạn súng săn bắn sượt qua tai khi đang đi trên đường, thậm chí cả khi họ đang ở trong vườn hay trong nhà. Vào tháng 9 năm 2021, Un jour un chasseur đã đưa một bản kiến nghị trực tuyến lên trang web của Thượng viện Pháp, đưa ra một số đề xuất, đặc biệt là đề xuất cấm săn bắn vào các ngày thứ Tư và Chủ nhật trên toàn lãnh thổ Pháp. Trên thực tế, đây là ngày nhiều người nghỉ và dành thời gian đi dạo ngoài tự nhiên cùng gia đình trẻ nhỏ nên có nhiều nguy cơ người đi dạo trúng đạn lạc. Phần lớn các nước láng giềng châu Âu của Pháp cũng đã cấm săn bắn ít nhất một ngày trong tuần. Ví dụ, ở Vương quốc Anh, quy định cấm săn bắn vào Chủ nhật đã có từ năm 1831. Ở Hà Lan, cũng như ở một số bang của Đức, Thụy Sĩ và nhiều vùng của Tây Ban Nha, mỗi tuần đều có một ngày không săn bắn. Một số kiến nghị khác của Un jour un chasseur liên quan đến quy trình đào tạo thợ săn nghiêm ngặt hơn và tăng cường các biện pháp an ninh kiểm soát, cũng như theo dõi việc sử dụng vũ khí săn bắn và cách hành xử của thợ săn có nguy cơ gây tai nạn, những quy định về án hình sự, v.v. Chỉ trong 2 tháng, văn bản đã thu được hơn 120.000 chữ ký, mức tối đa đạt được trên nền tảng kiến nghị trực tuyến của Thượng viện Pháp. Chuyện hiếm có đã xảy ra, các thượng nghị sĩ nhân dịp này đã thành lập một ủy ban kiểm soát an toàn trong săn bắn. Mặc dù sau đó, không phải kiến nghị nào của hiệp hội cũng được thông qua, nhưng cô Lea Scher nhận định là ít ra thì hiệp hội cũng đã góp phần vào biến đề tài về tai nạn săn bắn thành một chủ đề chính trị, và trong công luận Pháp cũng đã có những chuyển biến. Marc Giraud, phát ngôn viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã, cho báo Le Monde biết, cách này 40 năm, khi chúng tôi cảnh báo về tai nạn săn bắn, chẳng có ai muốn nghe. Nhưng nay thì chỉ một viên đạn lạc cũng đánh thức được mối quan tâm của mọi người. Để cải thiện tình hình, hướng tới mục tiêu zero tai nạn săn bắn, đồng thời cũng để xoa dịu căng thẳng giữa phe ủng hộ và phe bài trừ săn bắn, hôm 9 tháng Giêng năm 2023, Bộ trưởng Đa dạng Sinh học của Pháp đã công bố kế hoạch săn bắn. Chính phủ Pháp thông qua 14 biện pháp, đặc biệt chú ý tới việc huấn luyện thợ săn, củng cố quy tắc an toàn, lập ứng dụng định vị địa lý cho người đi dạo trong rừng để họ biết khu vực nào đang có người đi săn. Chính phủ cũng thông báo cấm đi săn đối với những người có nồng độ cồn trên 0,5 gram trên 1 lít máu, tương đương với sau khi đã uống 2 ly rượu vang, giống như quy định đối với người lái xe hơi. Tuy nhiên, chính phủ Pháp lại không thông qua kiến nghị về một ngày không săn bắn trong tuần. Cô Léa Géa của Hiệp hội Un jour un chasseur nhận định, không có gì đáng ngạc nhiên, những người thợ săn đại diện cho một bộ phận cử tri quan trọng rõ ràng đã gây áp lực lên chính phủ. Về những biện pháp mới trong kế hoạch săn bắn mà chính phủ Pháp mới công bố, bà Dominique Pi bày tỏ quan điểm.
Pour nous, c'est pas suffisant du tout, hein. Une première raison, c'est que le gouvernement n'a pas retenu la mise en place.
Đối với chúng tôi, các biện pháp đó thì là không đủ, trước hết bởi vì là chính phủ đã không thông qua biện pháp triển khai một ngày không săn bắn như chúng tôi đã yêu cầu, và có tới 80% người Pháp ủng hộ. Chúng tôi hài lòng về việc chính phủ thông qua quy định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu khi đi săn, nhưng biện pháp này được thông qua như vậy là rất muộn, và chúng tôi biết rằng sẽ không còn đủ lực lượng kiểm tra ở các khu săn bắn do cơ quan đa dạng sinh học Pháp thiếu nhân lực. Hơn nữa, nhiều biện pháp chính phủ mới công bố thực ra là đã có từ trước rồi, chẳng hạn như là việc huấn luyện những người tổ chức các cuộc đi săn, vốn dĩ từ trước tới nay đã được tiến hành trên cơ sở tự nguyện, nay đơn giản là họ biến thành quy định bắt buộc. Với kế hoạch an toàn về săn bắn này, chúng tôi thấy rằng chính phủ không muốn áp đặt bất cứ điều gì đối với thợ săn, chính phủ chỉ áp dụng các biện pháp được Liên đoàn Săn bắn Quốc gia chấp thuận, thay vì đi tìm cách đáp ứng mong đợi của người dân Pháp.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ cấp thêm 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, bất chấp cảnh báo của Nga. Quốc hội Trung Quốc chuẩn bị thông qua các thay đổi đáng kể trong đội ngũ lãnh đạo đất nước. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Mỹ và các nước công khai thông tin về virus corona. Trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 5 tháng 3, sau phần bản tin như thường lệ và một điểm tuần báo của Trọng Thành, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, tiếp theo là tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ thực hiện, và cuối cùng là Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Trọng Nghĩa, phần kỹ thuật âm thanh do Ernada đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.